song thi. Kính hợp nhất của Bát Thánh Đạo. Trong Phật giáo, Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới sự giải thoát. Muốn hiểu Bát Thánh Đạo và áp dụng nó vào đời sống, chúng ta phải nhìn nó với sự hợp nhất của thân, khẩu và ý. Bát Thánh Đạo có thể được điều nghiên với rất nhiều chi tiết, đến nỗi chúng ta có thể bị lạc lối. Để tránh điều này, chúng ta phải có một cái nhìn thực tế, chính xác và tổng quát về Bát Thánh Đạo. Chúng ta nhìn nó trên bình diện trí tuệ, giới hạnh và thiền định, tức tuệ, giới, định. Trong tiếng Pali gọi là Paññā, Sīla và Samādhi. Trí tuệ gồm chánh kiến, chánh tư duy, giới hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thiền định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ngay cả ba khía cạnh này của Bát Thánh Đạo, mặc dù được nhận diện riêng để dễ hiểu, cũng không phải là riêng biệt. Trong khi thực hành, nếu chúng ta hiểu rõ thì giới định tuệ phải được đồng hóa trong từng giây phút, từng tư tưởng, ngôn ngữ và hành động. Thí dụ như giới tức là kiểm soát hành kiện. Làm sao chúng ta tránh khỏi ngôn ngữ xấu và hành động xấu? Trước hết, thử hỏi thế nào là ngôn ngữ tốt và thế nào là ngôn ngữ xấu. Phải chăng là nó chỉ có tính cách tương đối với thời gian, không gian và con người? Có cái gì là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai chăng? Chúng ta có thể tiếp tục hỏi thêm nữa mà không đi tới một kết luận rõ rệt nào, mà chỉ làm cho chúng ta càng lạc xa vấn đề. Đó là bản tâm của chúng ta. Mục đích chánh của giới là để tránh làm tổn hại người khác bằng ngôn ngữ và hành động xấu. Nhưng chúng ta phải giới hạn mình tới mức độ nào trong mọi lúc này? Chúng ta phản ứng với môi trường theo thói quen, nên nhiều khi chúng ta đã làm tổn hại đến người khác trước khi chúng ta nhận thức điều, những điều gì đã xảy ra trong bản tâm. Đây là bởi vì chúng ta đã được điều kiện hóa để lơ là với tâm thức của mình trong đời sống thường ngày. Chúng ta hầu như lúc nào cũng chú tâm hướng ra phía ngoài. Sự bận tâm này đối với ngoại cảnh là điều chúng ta phải vượt thoát. Mặc dù chúng ta đối phó với hành động của thân và khẩu, tất cả chúng đều phát xuất từ tâm. Hành động của tâm, khẩu và thân xảy ra liên tiếp nhau rất nhanh, đến nỗi hình như là không có khoảng trống ở giữa. Khi tư tưởng vừa nổi lên thì chúng ta thấy mình nói năng hay làm chuyện gì rồi. Chúng ta thấy mình không thể kiểm soát lời nói và hành động mình đủ nhanh để tránh làm tổn hại đến người khác. Nhưng sự tỉnh giác của bản tâm sẽ làm cho nó cảnh giác về hành động và lời nói của chính nó. Làm sao chúng ta có thể quay ngược sự chú ý vào bản tâm? Đó là mục đích của Đức Phật khi Ngài vạch ra con đường tu tập tỉnh giác. Mục tiêu của sự luyện tâm là học cách phá được thói quen bận tâm về ngoại cảnh để có ý thức về những gì xảy ra bên trong, trong tâm chúng ta khi chúng ta sinh hoạt thường ngày. Khi sự tỉnh giác hay chánh niệm xảy ra, chúng ta thấy tâm mình không còn hành động nữa, nó dừng lại như là một chứng nhân để nhìn vào trạng thái bên trong. Khi sự quán tâm này đã trở thành thói quen cố định như là bản chất thứ hai, thì chu trình phản ứng vô ý thức đối với ngoại cảnh bị phá vỡ. Trong giây phút đột phá này, sự thấy biết hay ý thức xảy ra. Đó là sự nhận thức trong sáng như pha lê, về sự vật đúng như thực tế, về tình huống và nhân vật trong nhãn quan vô phân biệt, không có thích và không thích. Từ tuệ giác mới mẻ này, chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp sẽ tiếp theo, tương đối và thích ứng với mỗi trường hợp. Do đó không còn vấn đề tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai nữa. Như vậy trên phương diện Bát Thánh Đạo, Ngay khi chúng ta chú ý đến bản tâm thì đó là chánh tinh tấn và chánh niệm. Khi chánh niệm đã tròn đầy thì bản tâm tức khắc đi vào chánh định, hiện tiền và dẫn đến tiếp theo là trí tuệ. Trí tuệ giúp ta nhìn sự vật đúng như thực tế của chúng, tức là chánh kiến. Trí tuệ sẽ đem tới chánh tư duy và cho đó chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Do đó giới định tuệ có thể được bao gồm trong từng giây phút tỉnh giác của đời sống thường ngày, ngay khi chúng ta ăn uống, làm việc, giải trí hay phấn đấu. Tóm lại, đời sống của chúng ta chính nó đã trở thành bát thánh đạo. Bà đã dịch Samma Samadhi là tập trung tâm ý hay là chánh định? Phải chăng trên phương diện ngôn từ thì Samma Samadhi là an trụ vào tứ thiền? Sự tập trung tâm ý có thể là tốt hay xấu, và do đó có thể không hợp với nghĩa đúng chánh định của từ Samma Samadhi. Sự phân biệt này trở nên quan trọng khi chúng ta nói về thiền định và tập trung trong đời sống thường ngày. Phải, Samma Samadhi thường được dịch là tập trung tâm ý hay là chánh định. Nhưng khi được diễn tả chi tiết, nó được phân thành hai loại: tu chỉ, dựng tâm tức định, và tu định tạm thời như là trong pháp tu quán Vipassana, theo đạo lý khô thiền, thuần quán áp dụng cho đời sống thường ngày. Do đó tôi nghĩ không nên dịch nó là an trụ tứ thiền, tập trung tâm ý, mà nên dịch là chánh định. Đây là tôi theo luận chứ không theo kinh. Tuy nhiên bạn đã nói đúng, sự tập trung có thể là tốt hay xấu, bởi vì sức mạnh của tập trung là rất lớn và có thể nhằm vào những hành động tai hại nếu nó không được trí tuệ hướng dẫn. Đây chính là lý do tại sao bát thánh đạo phải được hiểu và hành một cách toàn bộ. Nếu bạn tách rời thiền định khỏi nội dung của bát thánh đạo, nghĩa là không cần giữ giới và theo đuổi trí tuệ, thì dĩ nhiên nó không còn được gọi là chánh định nữa. Trường hợp thiền định trong sinh hoạt thường ngày, điều quan trọng là trí tuệ phải đến như là hậu quả của sự tỉnh giác về giây phút hiện tại, như là biện pháp nhằm ngăn ngừa tư tưởng, lời nói, hành động hay nghề nghiệp xấu. Năng động tính của thiền. Điều làm tôi sợ hãi về thiền định là ý nghĩ tôi trở thành hoàn toàn không có tư tưởng, hoàn toàn không có tâm. Hãy để tôi làm sáng tỏ cách dùng từ không có tư tưởng và không có tâm của bạn. Không có tâm trong ý nghĩ của bạn dùng có nghĩa là tâm hoàn toàn vắng mặt, không có ý thức, một khoảng trống không. Điều này không thể xảy ra. Không có ý thức chúng ta sẽ chết. Hoàn toàn không có tư tưởng nghĩa là ý thức có mặt nhưng không có tư tưởng nào nổi lên. Trong thiền định điều này có thể được, nhưng chỉ trong một số điều kiện nào đó. Trong một vài hình thức tọa thiền, người ta có thể đạt tới một tình trạng mà tâm thức hoàn toàn vắng lặng, tập trung và tự chế, gọi là vô tưởng định. Trong tình trạng thiền định này, hành giả không thể sinh hoạt được. Tôi không nghĩ là tôi có thể hoàn toàn không có tư tưởng, nghe như là tôi sẽ trở nên giống như một xác úp. Đây chỉ là một tình trạng tạm thời mà hành giả sẽ ra khỏi. Như chúng ta đã nói về một lối thiền định khác, không qua tình trạng vô tưởng định. Nếu bạn tu tập tỉnh giác trong đời sống thường ngày như là bạn đang kinh nghiệm ngay lúc này, bạn không phải đi qua tình trạng tự chế đó. Bà nói như thiền định thường ngày là một tiến trình tích cực hơn tôi nghĩ. Sự tỉnh giác liên hệ với loại thiền định này nó như thế nào? Chúng ta phải rõ ràng. Tiến trình thiền định luôn luôn tích cực mặc dù bạn tọa thiền hay thiền trong sinh hoạt thường ngày. Trong lối thiền tĩnh tọa này, mặc dù thân thể ngồi yên, tâm chúng ta vẫn tích cực qua. Nó có tỉnh giác về thân hay tâm. Thiền định là kỷ luật nội tâm cuối cùng sẽ đưa tâm ta về tình trạng thanh tịnh hóa. Trong sinh hoạt thiền, có phải là tâm tích cực tự quán qua một tình trạng vô tưởng? Phải. Khi sự tỉnh giác lên cao điểm, bạn có thể kinh nghiệm một tình trạng mà tư tưởng lặng mất, nhưng tình trạng vô tưởng này chỉ kéo dài trong một phần của giây. Bạn kinh nghiệm được một ý thức vừa tập trung vừa tuyệt đối yên tĩnh. Sự tập trung hay định tạm thời này có tên là Thanicca Samadhi. Mặc dù định này không kéo dài như các loại định khác trong tọa thiền, Thanicca Samadhi cũng có cường độ và chất lượng tương đồng. Trong Thanicca Samadhi, tư tưởng chìm mất và tâm chúng ta đạt tới tình trạng thanh tịnh nhất. Nếu tư tưởng chìm mất, phải chăng là cái tôi không còn hiện diện lúc đó? Đúng, nhưng chỉ là tạm thời. Nếu cái tôi không hiện diện lúc đó thì cái gì hiện hữu, cái gì xảy ra trong giây phút không còn tư tưởng? Khi định một phần của giây xảy ra, trong lúc đó không có tư tưởng nhưng chỉ có một ý thức tuyệt đối thanh tịnh và cao độ. Trong lúc đó tâm nhà tích trí tuệ hay tuệ giác xảy tới, hành giả có một cái nhìn hoàn toàn thanh tịnh, gọi là Diṭṭhi Visuddhi trong tiếng Pali. Diṭṭhi nghĩa là cái nhìn và Visuddhi nghĩa là thanh tịnh. Mặc dù kinh nghiệm này có thể là ngắn ngủi, nó siêu việt thời gian và vô giới hạn. Đó là một giây phút chuyển hóa, đó là giây phút mà cái tôi và của tôi tan biến. Sau giây phút vô tưởng đó, cái nhìn thanh tịnh được tiếp theo bằng tư tưởng. Nhưng tư tưởng, cảm xúc và hành động lúc này không còn theo thói quen cũ. Trong giây phút hoàn toàn an tịnh đó của tâm thức, cái nhìn thanh tịnh, trí tuệ hay tuệ giác, cùng với từ và bi nổi lên trong tâm ở từng sâu thẳm. Những tư tưởng và hành động tiếp theo đó là được dùng tính từ bi. Bạn thân mến của tôi, bạn thấy đó, thiền định không làm cho bạn trở nên một người ù lì, vô tưởng hay vô cảm đâu. Thật ra thiền định đem lại những gì tốt đẹp nhất trong bạn: tình thương, sự nồng ấm và nhạy cảm đối với mọi chúng sinh. Sự tu tập tỉnh giác, mặc dù là trong lối tòa thiền hay sinh hoạt thiền, là một tiến trình tích cực và tiết diện. Trong tòa thiền, mặc dù thân ngồi yên, tâm ta vẫn tích cực quán và có ý thức về thân tâm. Trong sinh hoạt thiền cũng thế, tâm tích cực, tự quán mà không phụ thuộc vào cử động hay thời gian, cái kỷ luật tâm linh trong mọi hình thức là điều tối quan trọng, sẽ đưa tâm chúng ta tới tình trạng thanh tịnh. Không phải tư thế ngồi đưa tới sự giác ngộ, mặc dầu tư thế cũng hữu ích khi giúp cho tâm tự an định. Nếu bạn hiểu rõ điều này, bạn có thể thiền định bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. An trú nội tâm. Tôi vừa trải qua một khóa tu thiền tại một trung tâm và tôi đang gặp khó khăn thích ứng về thế giới bên ngoài. Bên trong trung tâm thật là yên tĩnh đến nỗi hiện nay tôi thấy thật là khó thích hợp với cảnh náo nhiệt và xô bồ bên ngoài. Làm sao tôi có thể thích ứng với giai đoạn chuyển kiếp? Kinh nghiệm của bạn không phải là bất thường. Nhiều người cảm thấy giống như bạn khi họ mới rời thiền viện. Trong khóa tu thiền, điều kiện an tịnh được thiết lập và bạn có thể tu tập thiền định mà không bị quấy rầy. Trong khi tu học, bạn tạm thời bị điều kiện hóa với khung cảnh yên tĩnh đó. Do đó khi rời thiền viện, bạn thấy cảnh ồn náo thật là khó đối phó. Vậy làm sao tôi có thể thích ứng tốt hơn với giai đoạn chuyển tiếp? Chúng ta hãy nhìn xem tâm bạn hoạt động ra sao khi ở bên trong và bên ngoài thiền viện. Khi ở trong thiền viện, bạn tu tập tỉnh giác rất mạnh mẽ, sự tỉnh giác của bạn đang ở cao độ. Nhưng khi rời thiền viện là bạn đã bỏ lại sự tỉnh giác đằng sau, đúng không? À, đúng như vậy. Bạn thấy đâu, khi bạn vừa rời thiền viện thì bạn đã đổi số rồi. Bạn buông bỏ sự tỉnh giác và trở lại với tình trạng thiếu tỉnh giác trước đây. Do đó khi đột nhiên đối diện với cảnh xô bồ của thế giới bên ngoài, bạn thấy thật là khó thích hợp. Bạn gặp khó khăn là vì bạn tách rời thiền định khỏi kinh nghiệm thường ngày. Thật ra đáng lẽ là sự tỉnh giác bạn học được bên trong thiền viện đã trang bị cho bạn tốt hơn để đối diện với thế giới bên ngoài. Làm sao được? Trước hết, bạn phải buông bỏ ấn tượng là sự tỉnh giác chỉ có thể tu tập bên trong thiền viện, ở một nơi và một lúc nào đó. Sự điều kiện hóa này làm cho ai cũng cảm thấy khó khăn khi nối liền khoảng cách giữa thiền viện và thế giới bên ngoài. Bên trong thiền viện, bạn học cách tỉnh giác trong khi ngồi yên, tréo chân và nhắm mắt. Bây giờ ở bên ngoài, bạn cũng có thể tu tập tỉnh giác giống như vậy, nhưng bạn phải có khả năng làm vậy với đôi mắt mở rộng, trong khi bạn đối phó với cách kích động và hàng loạt vấn đề. Thật là khó quá phải không? Không có gì quá khó nếu bạn biết cách. Có lẽ việc đầu tiên bạn học trong khóa thiền là cách sống với giây phút hiện tại. Bạn cũng có thể tu tập điều đó bên ngoài thiền viện. Bạn có thể tỉnh giác về bất cứ chuyện gì bạn làm: nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa, lái xe, đi bộ, vân vân, gần như là bất cứ chuyện gì. Không những thế, trong khóa thiền bạn đã phải học cách quán tâm mình như là một chứng nhân, không có thích hay không thích. Trong đời sống thường ngày, bạn cũng có thể quán tâm như là một chứng nhân giống như vậy. Bạn có thể nhìn sự ghét bỏ cảnh ồn náo khi nó đến với bạn. Hãy để nó đến rồi ra đi. Hãy bình thản đối với cảm xúc của bạn về thế giới bên ngoài, và sự bình thản sẽ lan qua chính thế giới bên ngoài nữa. Khi bạn là chứng nhân về phản ứng của bạn đối với thế giới bên ngoài, bạn cũng trở thành chứng nhân của cảnh ồn náo và không bị nó quấy rối nữa. Khi bạn nắm vững được điều này, thì là bạn đang sống trong an trú nội tâm với bất cứ trường hợp nào, dù có an tịnh hay không. Thế giới có thể quay cuồng, nhưng thế giới bên trong của bạn vẫn là an tịnh, và bạn thấy rằng mình không cần có một nơi hay một thời gian riêng biệt nào để tu tập thiền định. Còn chuyện để dành một thời gian riêng trong ngày để ngồi thiền ở nhà, điều này là tốt nếu bạn không kiên chấp về khoảng thời gian tu tập đó. Bạn thấy điều xảy ra là nhiều người trở thành lệ thuộc với lối tập thiền đó, và thấy rằng họ không thể hoạt động hữu hiệu suốt ngày nếu họ không có cơ hội ngồi xuống tập thiền vào buổi sáng. Tại sao thế? Đó là một hình thức bị điều kiện hóa như những thứ khác, giống như mình nghiền một tách cà phê hay trà buổi sáng. Bạn cũng có thể ngồi nghiền ngồi thiền, mặc dù sự điều kiện hóa này tự nó không phải là một điều xấu. Có nhiều điểm tế nhị mà bạn cần phải biết về thiền định. Tâm của mình rất là tinh quái, và bạn cần phải biết kẻo bị nó lừa. Vậy mình phải làm sao trong những trường hợp đó? Điều quan trọng nhất là tập mở mang tâm bình thản đối với sự tu tập của mình. Đây có thể là điều khó nhất, bởi vì cũng như những chuyện khác, bạn có thể bị dính líu vào sự tu tập thiền định của mình. Chúng ta học cách bình thản với mọi chuyện khác, nhưng lại quên bình thản với sự tu tập của chính mình. Nếu chúng ta bình thản với sự tu tập của mình, có thể nào chúng ta dành riêng một thời gian ngồi thiền mà vẫn giữ được sự quân bình trong suốt ngày hay không? Điều này có thể được nếu bạn có thể bình thản và đồng thời tỉnh giác bên ngoài các buổi tập thiền. Nếu được như vậy, thì bạn có thể tập thiền tốt trong và ngoài các thời gian.